Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 10 thường niên, ngày 8 tháng 6 năm 2022.
Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thà, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta về suối nguồn yêu.
Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 10 thường niên, ngày 8 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ tư chúng ta được mời gọi nhìn lên Thánh Giuse để xin Ngài cầu bầu cùng Chúa ban cho các gia đình. Những gia đình đang bị khủng hoảng tinh thần vật chất, những gia đình đang rạn nứt có nguy cơ đổ vỡ vì vợ chồng hiểu lầm, nghi ngờ nhau, không tha thứ cho nhau được, không tìm được tiếng nói chung. Vì có người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình, vì tranh chấp nhà cửa ruộng đất, tài sản mất hết tình nghĩa. Những gia đình nợ nần chồng chất, phá sản thất nghiệp, xin Chúa ban cho các gia đình tìm được bình an nơi lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 10 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trích sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 18 câu 20 đến câu 39. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất: hồi đó vua Akháp sai người đi mời toàn thể con cái Israel và triệu tập các ngôn sứ trên núi Carmen. Bấy giờ ông Elia đến bên dân và nói: các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo người. Còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Ông Elia lại nói với dân: chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa. Còn ngôn sứ Ba-an có những 450 người. Hãy cho chúng tôi hai con bò mộc. Họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa. Tôi cũng làm thịt con bò kia rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. Đoạn các người hãy kêu cầu danh thần của các người, còn tôi kêu cầu danh Thánh Thiên Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói: đề nghị hay đó. Bây giờ ông Elia nói với các ngôn sứ Ba-an: các người chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các người đông hơn. Rồi hãy kêu cầu danh thần của các người, nhưng đừng châm lửa. Vậy họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa. Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời. Và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng. Đến trưa, ông Elia chế nhạo họ rằng: kêu lớn tiếng lên, người là một vị thần mà. Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng, hoặc chạy đường xa. Có khi người đang ngủ thì sẽ thức dậy thôi. Họ càng kêu lớn tiếng hơn, và theo thói tục của họ, họ dùng gươm giáo rạch mình đến chảy máu. Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói miên man cho tới giờ dâng lễ, nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý. Bây giờ ông Elia nói với toàn dân: các người hãy lại đây. Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá hủy. Ông Elia lấy 12 phiến đá theo số các chi tộc con cháu ông Gia-cóp. Người đã được Đức Chúa phán bảo rằng: tên ngươi sẽ là Israel. Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ 2 thúng hạt giống. Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộng và đặt trên đống củi. Ông nói, hãy đổ nước đầy 4 lu rồi tưới lên lễ vật và củi. Họ làm như vậy. Ông nói, lần thứ hai nữa. Họ làm lần thứ hai. Ông lại nói, lần thứ ba. Và họ làm thêm lần thứ ba. Nước chảy tràn quanh bàn thờ khiến đường mương cũng đầy nước. Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Elia tiến ra và nói, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Israel Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tớ Ngài, cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. Bây giờ lửa của Đức Chúa ập xuống thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn. Toàn dân thấy vậy liền phủ phục sát đất và nói, Đức Chúa quả là Thiên Chúa, Đức Chúa quả là Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Đức Chúa, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Còn thần ngoại sư này vẫn gia tăng tàn phá, và thiên hạ tơi tấp chạy theo. Mau tê thần, con quyết chẳng dâng. Lạy Chúa, Chúa là phần sáng nghiệp con được hướng, là chén phúc lộc dành cho con. Số mạng con trinh Ngài nắm giữ, con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Chúa xây dạy con biết đường về cõi sông, trước thanh nhan ôi vui sương tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Hallelujah, hallelujah. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 5 câu 17 đến câu 19. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta có nghe câu nói rằng là châu chấu đá xe chứ. Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, nào dè xe nghiêng. Hoặc là câu trứng chọi với đá thì sao mà chọi. Ấy thế mà có những khi ta thấy trứng chọi với đá, đá bể mà trứng không sao. Có khi châu chấu nó đá nguyên cái xe, xe to như thế con châu chấu làm gì được. Ấy vậy mà xe nghiêng, chấu không ngã. Không phải bởi chấu giỏi, chấu khỏe hoặc là trứng cứng, nhưng mà bởi có một sức mạnh thiêng liêng, có một quyền năng siêu việt. Điều mà Phaolô bảo rằng là cái yếu đuối trước mặt con người lại là sức mạnh trước mặt Thiên Chúa. Còn điều mà con người cho là sức mạnh vô song chỉ là yếu đuối trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Chỉ là hư không trước mặt Thiên Chúa thôi. Chỉ một hơi thở, tất cả đều bị cuốn đi hết. Một hơi Chúa thở, cuốn đi hết thiên binh vạn trận. Cho nên, ta vẫn nói về một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đôi khi, quyền năng của Thiên Chúa tạm ẩn giấu, và lòng thương xót của Ngài được biểu lộ qua sự kiên nhẫn, khiêm tốn, kiên nhẫn, ẩn dật. Quyền năng không tỏ lộ, cho nên người ta đâm ra coi thường, lớn mặt. Ta thấy bây giờ người ta cậy vào bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Điều ấy muốn nói lên cái sự cố gắng, kiên trì, nhẫn nại của con người cố sức mà làm việc. Chứ không muốn nói rằng là con người có thể thay trời làm mưa được. Không gì có thể thay Thiên Chúa được đâu. Vì đấng tạo dựng con người và loài được tạo dựng khác nhau một trời một vực. Như trời xa hơn đất bao nhiêu, thì con người đối với Thiên Chúa, đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người, suy tưởng của Thiên Chúa và con người cũng cách xa nhau như vậy. Và ta có thể nói quyền lực, sức mạnh của con người chỉ là không bằng con vi trùng trước sức mạnh của Thiên Chúa đâu. Nhưng mà Thiên Chúa lại ẩn dật, ẩn khuất, có vẻ như là nhượng bộ để cho lòng thương xót được tỏ hiện, cho con người có cơ hội mà quay trở về. Lý do là như vậy. Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ kéo dài giờ của lòng thương xót, cho con người có cơ may trở về. Nếu không Thiên Chúa mà ra tay, quyền năng của Thiên Chúa mà thể hiện, mà tỏ lộ, thì con người hết đất sống. Giờ của lòng thương xót chấm dứt, giờ của sự công bằng, của sự công thẳng. Lúc đó con người không còn cơ may để mà được cứu nữa đâu. Đôi lúc anh chị em thấy Chúa phải tỏ quyền năng của Ngài ra để cho người ta thấy mà khiếp sợ, mà kinh hãi, mà khiêm tốn quay trở về, nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa để được Chúa thương xót. Tất cả là như thế. Chuyện có thật trong lịch sử Do Thái. Đấy là trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 18 câu 20 đến câu 39. Dài, anh chị em đọc lại. Nhưng mà đọc thấy thú vị lắm. Một câu chuyện, một cuộc chiến không cân sức, phải không? Giữa 1 và 450 người, một đấu với 450 người, anh chị em nghĩ coi. Tôi chỉ có một mình là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba An có những 450 người thách đấu. Lấy hai con bò mộng, chọn một con chặt ra để trên củi đừng châm lửa. Tôi cũng làm thịt con bò kia chặt ra và không châm lửa. Hai bên để nước không châm lửa, rồi cứ kêu cầu coi. Nếu mà lửa xuống thiêu đốt của lễ bên nào thì coi như bên đó đích thật, thần của họ là Thiên Chúa thật. Cái kêu cầu thần Ba An toàn tôi kêu cầu Đức Chúa của tôi. 450 người, chưa kể là bao nhiêu người ủng hộ nữa, cứ kêu, cứ gào đi. Củi để, của lễ để lên, rồi kêu cầu coi có lửa xuống thiêu hủy của lễ đó hay không. Kêu từ sáng đến trưa, rát cổ bỏng họng, nhảy nhót lấy dao rạch mình ra, vẫn không một lời đáp trả, không một tiếng nói, không người để ý và không thấy lửa đâu cả. Kêu nữa lên, kêu nữa lên đi, có khi thần đang ngủ đấy. Để thần kêu to lên để thần giật mình. Hay thần đang đi picnic ở đâu, đang đi dạo ở đâu, đi hát karaoke ở đâu hay đi đâu đó, cứ kêu thần của các ông đi. Kêu to vào, hét lên, gầm lên, lấy dao rạch mình cho chảy máu lên. Không một tiếng trả lời, không một lời đáp trả, chẳng thấy lửa đâu cả. Củi vẫn đó, của lễ còn yên đó. Xong chưa? Nào, bây giờ lại đây. 450 người đối với một người. Lại đây, coi đây. Elia không cậy sức mình. Một mình đấu với một người chưa chắc thắng, chứ đừng nói là 450 người. Nhưng mà Elia có một niềm tín thác tuyệt đối vào quyền năng của Chúa, quyền năng của đấng giàu lòng thương xót. Chúa thương xót Elia, Chúa tỏ quyền năng cho Elia thấy, và cũng đồng thời cho những người dân ngoại, những người thờ thần ngoại, thần Ba-an thấy được quyền năng của Thiên Chúa, để thấy đích thực đây mới là Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa đích thực mà thôi. Ngoài Thiên Chúa ra không có thần nào khác, tất cả đều là do tay con người tượng, do con người tạo nên mà thôi, chẳng có thần nào hết. Có thần núi, thần sông, thần lửa chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người. Vì thấy mình, sức con người không thể chống lại với sức mạnh của thiên nhiên, cho nên cái gì mình không chống được thì mình tôn làm thần. Thế thôi, thần núi, thần biển, thần lửa, thần sông, thần cây đa, đủ thứ hết. Vì con người thấy rằng là có một sức mạnh siêu nhiên nào đó, có một quyền lực vô song nào đó mà họ không biết đấy là quyền lực, quyền năng của Thiên Chúa. Thì Thiên Chúa phải tỏ cho họ thấy. Thiên Chúa phải tỏ cho họ thấy. Cho nên đôi khi ta thấy khi mình kêu cầu lòng thương xót Chúa, Chúa xót thương, nhưng mà Chúa phải tỏ cho người ta thấy quyền năng của Ngài qua việc chữa lành chẳng hạn. Qua những biến cố, họ bị đụng xe, họ bị tai biến, họ bị Covid, họ bị ung thư, họ bị phá sản, họ bị thất nghiệp, họ bị tán gia bại sản. Lúc đó họ mới giật mình tỉnh ngộ, thấy rằng là sức của mình hết sức giới hạn. Con người chả là gì cả. Nếu Chúa không trợ giúp, nếu Chúa không độ trì, con người không thể làm gì được đâu. Nhưng mà lúc con người làm thì cho rằng đó là do sức của mình, sự khôn ngoan của mình, do khéo léo của mình, do tài trí của mình. À, bây giờ nằm một chỗ rồi trai kìa. Đến thăm, ngày xưa hét ra lửa, một bước lên xe hơi. Bây giờ thân tàn ma dại nằm một chỗ đó. Đem đi Mỹ, đem đi Trung Quốc, đem đi Singapore, cũng bác sĩ bảo chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thành thật xin lỗi, không thể giúp gì được. Đó, bây giờ mới biết sợ, bây giờ mới biết quay về với Thiên Chúa. Đôi lúc Chúa phải tỏ ra quyền năng của Ngài cho người ta biết, lễ độ một chút nha. Đôi khi anh đại chi đại cũng phải tỏ ra mình là anh đại chi đại để đàn em nó không được coi thường. Đôi khi hiền quá nó lờn mặt. Đôi khi Thiên Chúa cũng phải tỏ ra cho con người biết là chỉ có một mình Ngài là đấng đầy quyền năng mà thôi. Ngoài Chúa ra không có một vị thần nào khác. Và chúng ta thấy chuyện xảy ra là gì? Không những là Elia chỉ cần lửa xuống mà thôi, như là các người kêu cầu thần Ba-an, ông còn làm ghê gớm hơn nữa, là lấy nước tưới hết vào củi và của lễ. Ướt như thế này thì cháy thế nào? Chưa xong, đào mương chung quanh đổ nước vào nữa để không có lửa nào mà bén vào được nữa. Xếp củi lên, làm thịt con bò mộng đặt trên đống củi, đổ nước đầy 4 lu rồi tưới lên của lễ và củi. Lần thứ nhất, làm thêm lần thứ hai và làm thêm lần thứ ba nữa. Nước chảy tràn quanh bàn thờ, đường mương cũng đầy nước. Về sau đấy, nhìn thấy nhá, cái này mà nước nào, có lửa nào bề cho, có lấy lửa mà châm cũng chẳng cháy. Như bên kia đó, lúc nãy đó, là châm lửa cháy không? Cháy vì củi khô, không có nước. Còn đây là tưới 3 lần nước lên, cả của lễ cả củi, còn đào mương đổ nước đầy lên đó nữa. Không cách nào mà lửa nào bén được hết. Nếu mà đổ dầu hôi thì ngon rồi, phải không? Xăng nữa thì càng dậy. Thì là nước. Và Elia cất tiếng lạy Đức Chúa: ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Israel Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tớ của Ngài, cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Vì lời Ngài phán mà con làm, tức là Elia không làm theo ý của mình mà làm theo ý của Chúa. Chứ phải Elia làm cái đó để rộng ai, thấy chưa, vinh vinh váo váo, thấy chưa tôi đổ nước như vậy đó. Không. Nếu mà làm như đó thì có ăn thua gì không? Có ăn thua gì không? Không. Cũng như mấy anh kia thôi, kiêu ngạo, cậy sức mình, theo làm theo ý riêng mình. Không thể được, cũng chẳng có gì xảy ra đâu. Nhưng con làm tất cả việc này là theo lời Ngài, xin đáp lời con, để dân này nhận biết rằng Ngài là Thiên Chúa thật, và Ngài khiến họ thay lòng đổi dạ. Đó. Xin Ngài làm để cho người ta nhận biết Ngài là Thiên Chúa thật, chứ không phải xin Ngài làm để cho người ta thấy rằng đó, con đó, con thờ Chúa đó, con mới được như vậy đó. Không hề. Có nhiều người hay hãnh diện vì con tin Chúa cho nên con được như vậy đó, con cầu nguyện nên con được như vậy đó. Đừng, đừng, vẫn còn máu kiêu ngạo trong đó. Tại vì mình không thể cầu nguyện được nếu không có ơn Chúa. Chứ đâu phải là nhờ tôi cầu nguyện, vì tôi cầu nguyện mà Chúa ban ơn đâu. Có đâu. Vì mình không thể cầu nguyện được nếu không có ơn Chúa Thánh Thần. Nhớ không? Cho nên Ngài làm việc đó đi. Xin Ngài làm để cho người ta nhận biết Ngài là Thiên Chúa thật. Cho nên khi chúng tôi cầu nguyện, lòng thương xót Chúa, anh chị em xin khấn nguyện, thì luôn luôn là xin Chúa tỏ quyền năng Chúa ra để cho mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa mà tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Xin anh chị em, mọi người nghe cho rõ, đừng có bóp méo sự thật. Tôi không bao giờ cầu nguyện để làm vinh danh mình hay tỏ ra cho người ta thấy rằng mình là thế này thế kia. Tất cả những gì con cầu nguyện cho anh chị em con được ơn phần hồn, ơn phần xác là để cho người ta nhận biết chỉ có Chúa là Thiên Chúa duy nhất, và Ngài là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và nhờ thế mà họ quay trở về với Chúa, họ thay lòng đổi dạ. Ngài khiến cho họ thay lòng đổi dạ. Thấy chưa? Đấy. Và kết quả là gì? Lửa Đức Chúa ập xuống thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi. Nước trong mương cũng bị hút sạch. Và đấy mới là điều quan trọng. Toàn dân thấy vậy liền phủ phục sát đất. Toàn dân thấy vậy. Những người mà đang bán tín bán nghi, những người mà đang nghi ngờ lòng thương xót Chúa, những người mà đang chống đối lại quyền năng lòng thương xót Chúa, thì bây giờ phủ phục sát đất và nói: Đức Chúa quá là Thiên Chúa, Đức Chúa quá là Thiên Chúa, Đức Chúa quá là Thiên Chúa. Đấy. Hallelujah. Đấy. Thưa anh chị em, mình tạ ơn Chúa vì nhiều lần Chúa tỏ ra quyền năng của Ngài để cho những người cứng tin, chưa biết, không biết, được biết, được tin vào quyền năng lòng Chúa thương xót, để họ bước đi trong thương xót, đừng bước đi trong nghi ngờ nữa. Như những người dân mà thờ thần ngoại Ba An, bước đi trong việc tôn thờ ngẫu tượng, bước đi trong việc tôn thờ tà thần, ma quái, tin vào quyền lực của thế gian, tin vào quyền lực của ma quỷ, bước đi trong tăm tối, bước đi trong ngờ vực, và cũng đừng bước đi trong thách đố Chúa. Đừng thách đố Chúa, không phải là dễ bị khích tướng đâu. Chúa có ngon thì Chúa ra tay đi. Có khi ta hay thách đố Chúa là Chúa, tại sao mà Chúa để chuyện này nó xảy ra? Chúa là đứng thương xót mà, tại sao Chúa để con khổ thế này? Giống như là người trộm bên tay trái, nếu ông là con Thiên Chúa, ông có ngon thì ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Chúa không trả lời những người khích như vậy đâu. Ông có ngon thì ông biến đá này thành bánh đi, ông có ngon thì ông nhảy xuống đi vực thẳm nè. Không hề. Ta đôi khi ta cũng thách đố Chúa, Chúa không có lọt bẫy đâu, vô ích. Chỉ những người nào khiêm tốn tín thác vào Chúa thì Chúa mới ra tay cứu chữa mà thôi, để vinh danh Chúa, không phải vinh danh mình. Để người ta nhận biết Chúa, chứ không phải người ta nhận biết mình là thế này là thế kia. Không hề. Tôi chả là gì cả, cả tội lỗi, người bất xứng. Tôi kêu cầu Chúa của tôi với tất cả niềm tín thác, cho anh chị em được ơn chữa lành, cho anh chị em được mở lòng ra mà nhận biết Chúa, để Chúa ra tay, Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra, thì người ta mới nhận biết Chúa và người ta mới tôn vinh Chúa. Tất cả chỉ là như thế mà thôi. Như Gioan Tẩy Giả, chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, chỉ là người đi trước dọn đường cho Chúa, chỉ là người đi giới thiệu đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, chỉ là người nói với anh chị em đây là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Thưa anh chị em và các bạn, trong bài tin mừng mà chúng ta nghe về việc kiện toàn lề luật, Chúa nói: anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Sự kiện toàn là cái gì? Kiện toàn lề luật này có nghĩa là gì? Và sự công chính trội vượt hơn bao hàm điều gì khi Chúa nói: Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất và dạy người ta làm như thế sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy như thế được gọi là người lớn nhất trong nước trời. Vậy thì sự kiện toàn lề luật là gì? Và sự công chính trội vượt hơn bao hàm điều gì? Thưa anh chị em và các bạn, đọc lại tin mừng đi. Ta thấy rằng là chính Chúa Giê-xu đã trả lời cho chúng ta bằng một vài ví dụ khi so sánh luật cũ với luật mới của Chúa. Chúa Giê-xu rất thực tế. Ngài luôn giải thích bằng những ví dụ để người ta có thể hiểu được. Bắt đầu từ điều răn thứ 5 trong 10 điều răn: anh em đã nghe luật sư dạy rằng chớ giết người. Luật cũ, chớ giết người. Còn thầy, thầy bảo anh em là hễ ai giận ghét anh em mình, người đó đáng bị đưa ra xét xử rồi. Về điều này, Đức Giê-xu nhắc nhở cho chúng ta rằng lời nói cũng có thể giết người được, chứ không phải cầm súng thẳng, không phải cầm dao đâm mới là giết người. Lời nói, lưỡi gươm khủng khiếp có thể giết người ta được. Vì thế chưa cần nói đến việc xâm phạm mạng sống người thân cận. Việc trút lên họ sự căm phẫn và những lời hàm oan cũng đã phạm tội rồi. Nhiều khi những lời nói của ta làm cho họ bị hàm oan, bị oan ức, oan khiên, oan trái. Ta báo cáo sai lệch, ta báo cáo với đầy thành kiến, người trên xử họ, thì chính lời nói ấy đã giết người ta rồi. Chính cái báo cáo sai lệch ấy làm cho người ta mất cả tương lai. Người ta đang làm những điều tốt đẹp như thế, vì báo cáo sai lệch, bị ngăn, bị cấm, thì chính cái lời nói ấy đã là giết người rồi. Đức Giêsu đề xuất với những ai theo Ngài về một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu mà thước đo duy nhất là chẳng có thước đo. Tình yêu mà đo lường được thì còn gì gọi là tình yêu. Cho nên trong tình yêu đích thật chẳng có thước đo, đi vượt xa trên tính toán. Tình yêu dành cho người thân cận là một thái độ sâu sắc đến độ Đức Giêsu đã đến để xác nhận rằng tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa không thể nào chân thành nếu chúng ta không muốn có sự hòa bình với anh em của mình. Vì thế, nếu các con đang dâng của lễ trên bàn thờ mà chợt nhớ có người đang có điều bất hòa với mình thì hãy để của lễ đó mà đi làm hòa với anh em trước đó. Cho nên, chúng ta được mời gọi để làm hòa với anh chị em của chúng ta trước khi biểu lộ lòng sùng kính của chúng ta với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Điều hệ trọng không phải là những gì ta thể hiện bên ngoài, thưa anh chị em, nhưng là ý hướng thâm thúy bên trong. Vì đó là nơi sẽ quyết định những gì ta làm là tốt hay xấu. Cái ý, cái hướng bên trong thúc đẩy hành động bên ngoài, cái ý đó mới quyết định cái việc đó đúng, tốt hay xấu. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Giêsu không coi trọng chỉ đơn thuần những việc tuân thủ quy luật hay những hành vi bên ngoài. Ngài đi đến tất cội rễ của lề luật, chú ý trước hết đến ý hướng và con tim của con người. Ý hướng và con tim, nơi phát sinh ra những hành vi tốt hay xấu của chúng ta. Do ý hướng và con tim sẽ phát sinh ra hành vi hoặc là tốt hoặc là xấu. Để có lối hành xử tốt đẹp và chân thực, những quy định của lề luật thôi chưa đủ, nhưng cần động lực bên trong nữa kìa. Diễn tả một sự khôn ngoan ẩn tàng, sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà chỉ có thể nhận được là nhờ Chúa Thánh Thần. Về phía chúng ta, thưa anh chị em và các bạn, nhờ đức tin nơi Đức Kitô, chúng ta có thể mở rộng lòng mình ra để cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài có thể giúp chúng ta sống tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên tất cả mọi giới răn đều quy về một giới răn duy nhất là mến Chúa yêu người. Thưa anh chị em và các bạn, dưới ánh sáng những lời giáo huấn của Đức Kitô, mỗi điều luật đều cho thấy ý nghĩa trọn vẹn của nó như là đòi hỏi của tình yêu. Mỗi điều luật đều cho thấy ý nghĩa trọn vẹn của nó là đòi hỏi của tình yêu, và tất cả nối kết với nhau trong một giới răn cao cả nhất: yêu mến Chúa với trọn con tim và yêu mến người thân cận như chính mình. Như thế là chúng ta đang bước đi trong thương xót. Mời anh chị em và các bạn mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót, trang 9, đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn bình an.
Chúa!